Virgo Clemens, đức nữ có lòng khoan nhân. Virgo Fidelis, đức nữ trung tín thật thà. Speculum Justitiae, đức bà là gương nhân đức. Sedes Sapientiae, đức bà là tòa đấng khôn ngoan. Quý bạn thính giả thân mến, trong loạt tước hiệu Virgo trinh nữ, còn hai tước hiệu khác nữa là Virgo Clemens và Virgo Fidelis. Virgo Clemens, trinh nữ khoan nhân hay đức nữ có lòng khoan nhân. Trước khi dựa trên sự bầu cử quyền năng của mẹ Maria bên ngai tòa Thiên Chúa, sự tin tưởng của chúng ta dựa trên lòng nhân hậu hiền mẫu của mẹ. Chính vì thế, chúng ta hát mừng mẹ trong bài Salve Regina, kính chào đức nữ vương. Ôi khoan thay, ôi nhân thay, ôi trinh nữ dịu dàng Maria. Là tuyệt tác lòng thương xót vô biên, trái tim vô nhiễm nguyên tội của đức trinh nữ vẫn luôn luôn là một trái tim hiền mẫu. Bằng chứng là đức mẹ đã khóc thương con cái loài người đó đây trên thế giới và chảy cả nước mắt máu nữa. Khi một bà mẹ thương con, khuyên răn dạy dỗ, năn nỉ van xin con hết lời, mà con cái vẫn sống bê tha tội lỗi, phạm đủ mọi thứ tội, ngày càng xa rời Thiên Chúa và lòng chai dạ đá, thì bà phải làm gì nữa nếu không phải là thương khóc cho con tới bật máu mắt? Đó là lý do tại sao phụng vụ giáo hội và lòng sùng kính của các thánh yêu thích áp dụng cho đức trinh nữ các kiểu diễn tả biết bao hùng biện của thánh kinh. Như các câu ghi trong bức hình diễn tả lời cầu này. Bức tranh diễn tả cảnh mẹ Maria can thiệp với Chúa Giêsu trong tiệc cưới làng Cana, khiến cho Ngài đã làm phép lạ đầu tiên hóa nước ra rượu hảo hạng, để cho niềm vui của mọi người dự tiệc cưới được trọn vẹn, chứ không bị ngắt quãng vì gia chủ hết rượu nửa chừng, và để cho các môn đệ tin nơi Ngài. Ta thương ai thì thương, xót ai thì xót. Đó là lời Gia-vê Thiên Chúa phán với ông Mô-sê khi ông xin Chúa cho ông thấy tôn nhan Ngài. Chúa đã chỉ cho phép ông trông thấy lưng của Ngài. Vì không ai có thể thấy thánh nhan Chúa mà vẫn còn sống. Tả gương mặt của người phụ nữ lý tưởng, sách Châm Ngôn viết, trên lưỡi nàng có giáo lý của lòng tốt. Đề cập đến cung cách hành xử của vua, sách Châm Ngôn viết, long nhan rạng rỡ là bầy tôi được sống. Ơn vua ban xuống như mưa đổ mùa xuân. Khi đã về già, ông Abraham sai người lão bộc trung thành về quê để cưới vợ cho con trai là Isaac. Đến nơi, ông khấn với Gia-vê, cô nào con nói, cô làm ơn nghiêng vò cho tôi uống, mà cô ấy trả lời, xin mời ông, con sẽ cho cả lạc đà của ông uống nữa. Thì đó là người Chúa đã xe duyên cho tôi tới Chúa là Isaac. Cứ đó con sẽ biết rằng Chúa đã tỏ tình thương đối với chủ con. Ông gặp cô Rebecca, con ông Bethuel, và chuyện đã xảy ra như vậy. Cô nói với ông, con cũng sẽ múc cho lạc đà của ngài nữa, cho đến khi chúng uống xong. Virgo Fidelis, đức nữ trung tín, hay đức nữ trung tín thật thà. Bức khắc của anh em Sebastian và Johann Baptist Glauber giới thiệu đức trinh nữ Maria đứng dưới chân thập giá, và hàng chữ bình luận chính viết, hãy trung thành cho tới chết. Đó là câu Chúa Kitô nói với tín hữu giáo đoàn Smyrna trong chương 2 sách Khải Huyền. Nhưng đức trinh nữ tín trung cũng được giới thiệu với Chúa Hải Nhi trên đầu gối, tay giữ quả cầu thế giới. Nó là dấu chỉ đức tin lớn lao của mẹ Maria, nhờ đó mẹ xứng đáng trở thành mẹ Thiên Chúa và mẹ nhân loại. Do đó Đức Maria là trinh nữ tín trung trong cả hai nghĩa của từ này, vì lòng trung thành của mẹ đối với Chúa cho tới cuối cùng. Sách Nehemiah ca tụng đức tin của tổ phụ Abraham như sau. Chúa đã tìm thấy con tim trung tín của ông trước mặt Ngài. Và vì Đức Maria là người tràn đầy lòng tin nên mẹ là phụ nữ trung tín. Thánh Agostino đã ám chỉ khía cạnh thứ hai này trong cuộc đời mẹ nên viết, mẹ đã tin và điều mẹ tin đã được làm nơi mẹ. Khi chúng ta xin đức trinh nữ trung tín giữ gìn đức tin trong chúng ta và cùng với lòng trung thành của chúng ta với Chúa, chúng ta nhớ tới điều linh mục Terrien dòng tên đã viết, sẽ thật dễ dàng chứng minh rằng tín điều về chức làm mẹ Thiên Chúa đích thật của Đức Maria giống như tóm lược đức tin của chúng ta. Speculum Justitiae, đức bà là gương của sự công chính, hay đức bà là gương nhân đức. Với tước hiệu này, kinh cầu Lauretane bắt đầu loạt các tước hiệu biểu tượng của Đức Maria bằng cách lập lại các ghi chú thần học được thừa nhận cho mẹ Thiên Chúa trong các lời khẩn cầu trước với hình thức mới mẻ và thơ văn. Tước hiệu biểu tượng thứ nhất là Đức Bà là gương của sự công chính. Tước hiệu này được lấy từ sách Khôn Ngoan và ám chỉ ngôi lời của Thiên Chúa. Giáo hội áp dụng tước hiệu cho Đức Thánh Trinh Nữ cũng bởi vì trong nghĩa đen, sự công chính đồng nghĩa với sự thánh thiện và Đức Maria phản ánh một cách hoàn hảo sự thánh thiện của Thiên Chúa. Nghĩa là mẹ Maria giống Chúa Con đến độ là đối tượng phản ánh như trong một tấm gương và tái sao chép chính đối tượng ấy. Nhưng theo vài vị thánh giáo phụ, lời khẩn cầu này muốn ám chỉ rằng không phải chỉ có sự thánh thiện của mẹ Maria là tấm gương của chính sự thánh thiện của Thiên Chúa, mà ngôi lời của Thiên Chúa cũng được giới thiệu với chúng ta trong lòng Đức Trinh Nữ Maria như trong một tấm gương, trong chiếc áo nhân tính của người. Khi mang trong mình đấng là hình ảnh bản tính của Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa như trở thành tấm gương nơi mẹ Maria. Dưới ánh sáng của các đặc điểm này, chúng ta đọc các kiểu diễn tả trong bức hình minh giải tước hiệu Đức Bà là gương nhân đức. Đề cập tới cuộc sống đời sau, Thánh Phaolô khẳng định với tín hữu Corinto, giờ đây chúng ta trông thấy Chúa như qua một tấm gương. Đề cập tới số phận khải hoàn của người công chính, ngôn sứ Malachi viết, đối với các ngươi là những kẻ kính sợ ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành tật bệnh. Đức Khôn Ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Ngôn sứ Jeremia khẳng định về Thiên Chúa trong chương 32 rằng, ý định Ngài cao cả, quyền năng Ngài mạnh mẽ để thực hiện những kỳ công. Ngài là đấng theo dõi mọi đường lối của con cái loài người để ban cho ai nấy tùy theo mức thánh thiện của nó. Sede Sapientiae, Đức Bà là tòa đấng khôn ngoan. Văn bản chính ám chỉ tước hiệu ngai tòa của sự khôn ngoan gán cho Đức Mẹ được trích từ chương 9 sách Sử biên 2 miêu tả chiếc ngai tuyệt đẹp của vua Salomon. Chiếc ngai này là một hình ảnh gây kinh ngạc điều mẹ Thiên Chúa cống hiến cho con người của ngôi lời nhập thể. Vì thế tín hữu chào Đức Trinh Nữ là ngai tòa sự khôn ngoan hay đấng khôn ngoan, bởi vì trong Thánh Kinh, sự khôn ngoan được gán cho ngôi lời, đấng đã biểu lộ nó trong việc nhập thể của Ngài. Nơi mẹ và từ mẹ, ngôi lời đã làm một ngai tòa cho mình, như Thánh Bernardo đã nói. Từ cung lòng vĩnh cửu là cung lòng của Thiên Chúa Cha, là nơi ở của mình, con Thiên Chúa đã đến trên ngai tòa thời gian, là cung lòng được chúc phúc của mẹ Thánh Người. Nhưng Trinh Nữ Maria là hình ảnh của đấng khôn ngoan không được tạo dựng, cũng là sự nhập thể tính khôn ngoan của các điều của Thiên Chúa. Sự hiểu biết và hương vị của Thiên Chúa, của các tính từ và mầu nhiệm của người, của tất cả những gì là tốt lành và thánh thiện, được quy chiếu về Thiên Chúa và các thụ tạo của người là công trình tay người sáng tạo. Khi chúng ta áp dụng cho Đức Trinh Nữ Maria kiểu diễn tả của sách Châm Ngôn, Đức Khôn Ngoan đã xây cất nhà mình, dựng lên 7 cây cột. Chúng ta quy chiếu về 7 ơn của Chúa Thánh Thần đã nâng Đức Maria rất thánh lên sự hoàn thiện của cuộc sống siêu nhiên. Hay nói cách khác, trong cung lòng mẹ ngự trị đấng khôn ngoan của Thiên Chúa Cha. Đó là điều chúng ta nói về mẹ khi khẩn cầu mẹ là ngai tòa của sự khôn ngoan hay của đấng khôn ngoan.